người tiếp nối chương trình phát thanh vào giờ phút này, chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng bận công việc cho nên Khánh Thi mời quý nhà cùng nghe lại một trong những bài về di trú. Nếu quý nhà có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú hoặc là luật gia đình hoặc là bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, tai nạn xe cộ, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717.
Xin hãy kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM dưới sự điều khiển với Khánh Thi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian để mà gọi vào để được trả lời câu hỏi. Thay vào đó, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717 và đặt những câu hỏi mà quý vị cần có câu trả lời. Những người làm việc văn phòng của tôi nói được tiếng Việt Nam thì những người luật sư của tôi ở văn phòng sẽ giúp cho quý vị giải đáp những câu hỏi mà quý vị có thắc mắc. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi cho văn phòng ở số 408-947-7717. Và ngày hôm nay tôi sẽ mang đến quý vị những cái điều luật, cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta cần phải biết và những vấn đề xảy ra mà có thể chúng ta không phải là những người rơi vào tình trạng này, nhưng có những người chúng ta biết, người thân của chúng ta, gia đình hoặc là những người bạn của chúng ta, nếu họ rơi vào những cái tình trạng như vậy thì chúng ta có thể giới thiệu họ cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717 để được giúp đỡ. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái điều khoản ở dưới luật di trú. Luật di trú là một bộ luật cho chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái phương cách để mà chúng ta có thể làm hoặc là giải quyết những vấn đề liên quan đến di trú. Tôi nói một vấn đề căn bản nhất là cái vấn đề bảo lãnh gia đình. Bảo lãnh gia đình thì chúng ta cũng có cái việc là bảo lãnh người thân trực thuộc là cha mẹ con của những người công dân Hoa Kỳ mà con dưới 21 tuổi, rồi bảo lãnh con trên 21 tuổi không có gia đình, bảo lãnh con trên 21 tuổi có gia đình, những người thường trú dân bảo lãnh người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi và con trên 21 tuổi không có gia đình. Anh chị em công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Quý vị thấy, nó không phải đơn giản. Và mỗi một trường hợp là mỗi một cái bộ mặt khác nhau. Tuần trước, có một vị thính giả hỏi tôi rằng là nếu mà cháu tôi trở thành công dân Hoa Kỳ mà cháu 18 tuổi, cháu có bảo lãnh cho mẹ cháu được không? Thì câu trả lời là không. Tại vì luật nói rằng là người con muốn bảo lãnh cho bố mẹ là phải có công dân Hoa Kỳ và phải 21 tuổi trở lên. Đó là cái vấn đề nhất. Xong rồi cũng ngày hôm đó thì có một người hỏi chúng tôi rằng là vậy thì một người 18 tuổi khi có gia đình có được bảo lãnh người phối ngẫu của họ được không? Thì câu trả lời là có. Thì tôi mới buộc miệng tôi nói với lại cái ông luật sư làm di trú với tôi rằng là luật gì mà kỳ cục, cái này đòi hỏi thế này, thế kia đòi hỏi thế kia. Nhưng mà thưa quý vị, đó là luật, cho nên chúng ta phải tuân theo nhá. Rồi, cái vấn đề thứ hai chúng ta có trong khía cạnh luật di trú và công dân Hoa Kỳ là vấn đề xin được làm công dân Hoa Kỳ sau khi mình ở Hoa Kỳ được 3 năm hay 5 năm. 3 năm là áp dụng cho những người qua Hoa Kỳ này có hôn nhân với một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu cái người đó không còn có hôn thê, xin lỗi, không còn có hôn nhân với cái người công dân Hoa Kỳ đó nữa trước khi hay là ngay sau khi 3 năm đã đi qua thì lại phải chờ đến 5 năm thì mới được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Người mà được bảo lãnh qua đây dưới cái dạng là gia đình của một người thường trú dân hoặc là công dân Hoa Kỳ thì mình phải chờ đến 5 năm mình mới có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trong thời gian mình là thường trú dân mà nếu chúng ta không cẩn thận và lỡ chúng ta có tiền án thì tùy vào cái tiền án đó, tức là cái hình sự đó, tùy vào cái án đó và tùy vào nó xảy ra lúc nào, năm nào thì tùy vào những cái việc đó chúng ta phải biết, chúng ta biết là chúng ta có thể cứu vãn được tình hình hay không, hay là không, hoặc là chúng ta không cần phải lo lắng gì hết, hoặc là cái việc đó nó xảy ra bao nhiêu lâu rồi, bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng gì hết. Chúng ta phải tham khảo với luật sư biết làm về di trú. Không phải luật sư nào cũng biết những cái bộ luật mà nếu họ không có làm việc về những cái bộ luật đó, thì dụ như quý vị cần giúp đỡ về vấn đề thương tích nơi sở làm, thì cái điều luật worker compensation tôi không làm. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi sẽ giới thiệu quý vị đến người luật sư làm về cái vấn đề đó. Vì nếu mình không làm thì khó mà mình có thể mà theo dõi và được những cái kinh nghiệm dưới cái điều luật đó. Vì khi mình làm cái điều luật nào thì mình phải học hỏi thêm. Luật sư đoàn California đòi hỏi những người như chúng tôi phải đi học thêm. Cứ mỗi 1-2 năm chúng tôi phải học biết bao nhiêu tín chỉ mới được tiếp tục hành nghề. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề về di trú, xin quý vị tham khảo với luật sư về di trú để được giúp đỡ cho nó đúng cách và cái kết quả cho nó tốt đẹp. Về vấn đề di trú, một khía cạnh khác là tòa di trú. Tòa di trú là nơi mà chúng ta nếu phải rơi vào cái tình trạng bị đưa ra tòa di trú vì chúng ta là thường trú dân mà có phạm tội, vì chúng ta ở đây dưới cái dạng là hôn thê hay là hôn phu, trở thành vợ của một người đã bảo lãnh mình mà bây giờ mình không có chuyển qua cái thẻ xanh, không có điều kiện. Nói nôm na chúng ta hay biết đến đó là thẻ xanh 10 năm. Thì họ sẽ đưa mình ra tòa di trú. Không phải ai cũng bị cái vấn đề này hết, nó tùy vào cái hồ sơ. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến tòa di trú, đó là một cái bước đường rất là khó khăn. Chúng ta cần phải gặp luật sư để mà được cái sự giúp đỡ để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề của mình. Khi đi ra tòa di trú thì cái người luật sư đại diện cho mình là cái người sẽ theo sát cái hồ sơ của mình, và người luật sư này sẽ xuất hiện ở trên tòa. Bất cứ một cuộc tòa nào, người luật sư này cũng phải có mặt. Bất cứ một cuộc tòa nào, và chánh án là tòa di trú lúc nào cũng phải là dặn dò cái người luật sư là khi đến cái lúc phải ra tòa lần tới thì người thân chủ phải xuất hiện với người luật sư. Vì lý do gì mà người thân chủ không trả lời người luật sư để mà biết ngày nào ra tòa, thì người luật sư phải làm tất cả những phương cách có được trong cái công việc làm hàng ngày để mà chứng minh cho tòa thấy là người luật sư đã làm hết tất cả bổn phận mà cái người thân chủ đó vẫn không trả lời và không xuất hiện ở tòa. Mà nếu chúng ta bị đưa ra tòa di trú, mà nếu chúng ta chỉ cần không xuất hiện ở tòa một lần thôi là chánh án tòa có đủ thẩm quyền để ra cái lệnh khiếm diện trục xuất mình. Và việc đó chúng ta không nên để cho xảy ra. Tại vì nếu cái hồ sơ của mình vẫn còn nước còn tát thì chúng ta cần phải ra tòa di trú. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta có thể gọi ở số 408-947-7717. Và người nhân viên ở văn phòng của tôi sẽ giúp cho quý vị được giải đáp những cái câu hỏi ngắn mà quý vị có trong thời gian tôi đi vắng. Cho nên quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Nói sơ qua như vậy để cho quý vị biết vấn đề di trú nó không phải đơn giản. Bây giờ tôi đi vào cái hồ sơ mà ngày hôm nay tôi muốn nói đến. Thực ra là tôi muốn đi đến một cái điều khoản, và cái điều khoản đó là cái điều khoản 212H, tức là 212H, 212H ha, của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Bộ luật này cho phép cái người có thẩm quyền về di trú ở tòa liên bang tha thứ cho những cái hành động hình sự hay là những cái hành động bất hợp pháp nào khác mà nếu những cái hành động đó mang ra tòa di trú, có thể sẽ ngừng cái người không là công dân Hoa Kỳ bước vào nước Mỹ hoặc là ở lại nước Mỹ. Nói một cách nôm na là nếu chúng ta không là công dân Hoa Kỳ, tức là chúng ta là thường trú dân, thì chúng ta có thể sẽ không được vào Mỹ, hoặc là ở trong Mỹ thì sẽ không được ở lại Mỹ. Những người mà chưa là công dân Hoa Kỳ mà là thường trú dân có đủ điều kiện để mà xin bãi bỏ những cái lỗi đã phạm, chúng ta gọi là waiver. Và những cái đại độ lỗi đó là những cái gì? Thứ nhất là những cái hành động mà cái người thường trú dân đó đã làm để rồi nó làm cho cái người đó không được chấp nhận ở lại Hoa Kỳ hay là bước vào Hoa Kỳ, ngay cả những cái hành động về vấn đề mãi dâm. Ok, không phải là cái vấn đề mãi dâm nào cũng bị được bãi bỏ, cũng được bãi bỏ hết đâu, tùy theo cái hình sự mà mình bị kết tội. Và những cái hình sự đó nó đã xảy ra trên 15 năm và từ lúc đó mình đã được cải huấn và không là một cái sự đe dọa cho an ninh của quốc gia, sự an toàn hay là những cái việc gọi là security, tức là bảo đảm trong cái nơi mình sống. Cái người, cái dạng người thứ hai mà có thể xin được cái sự bãi bỏ dưới cái điều khoản 212H là những người có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú dân, có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, có con trai và hay là con gái là công dân Hoa Kỳ. Và những người này sẽ phải chịu những cái sự rất là khó khăn nếu cái người đang bị ra tòa di trú không xin được cái sự bãi bỏ dưới cái điều khoản 1182H. Hay là những người đã bị bạo hành trong gia đình mà những người đó có đủ điều kiện để nộp xin chuyển diện trên cái phương diện đó. Quý vị thấy những người là thường trú dân thì tới Mỹ này dưới rất là nhiều dạng. Họ có thể tới sau khi được bảo lãnh bởi gia đình. Họ có thể tới sau khi đã vào nước Mỹ là hôn phu hôn thê. Và sau khi họ ở đây, họ đã làm một cái tội, và cái tội đó dưới luật di trú là sẽ bị trục xuất, hay là có cơ hội sẽ bị trục xuất. Và vì vậy khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ, chúng ta cần phải tuân thủ theo những điều luật đã được đưa ra. Đừng coi thường và đừng nghĩ rằng là ô cái việc đó nó nhỏ lắm không sao, hay là chúng ta có thể nói là ô cái đó tôi đã trả hết tiền rồi, lâu rồi, tôi không có thiếu ai đồng nào hết cho nên không sao. Tất cả những cái sự suy nghĩ đó, thưa quý vị, chúng ta cần phải xem lại. Cái việc mà chúng ta cần phải làm đầu tiên hết là gặp người luật sư để họ xem qua những cái hình sự của mình, để xem rằng là với những cái việc đó mình có thể làm hay không làm gì được, để không bị rơi vào cái tình trạng khó khăn hơn, phức tạp hơn. Bây giờ, những người mà có những cái vấn đề về hình sự, thường thì những cái hình sự của quý vị lúc nào cũng đi theo với cái vấn đề quản chế. Cái quản chế ở đây là cái quản chế tòa hay là quản chế mà gọi là có nhân viên của văn phòng quản chế họ theo dõi cái việc làm của mình hay là cái cuộc sống của mình cũng vậy. Quản chế là quản chế. Thì khi chúng ta bị quản chế thì nếu chúng ta bị những cái lỗi nhỏ như là ăn cắp ở siêu thị, bạo hành trong gia đình nhưng mà nó không có nặng nề, thì chúng ta hay là uống rượu lái xe thì chúng ta bị quản chế 3 năm, 2 năm cũng có, 3 năm cũng có, tùy theo từng trường hợp. Thì từ cái lúc mà quản chế hết cho đến lúc chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải chờ 5 năm. Tại vì trong 5 năm đó chúng ta phải cho chính phủ Hoa Kỳ và nhất là những văn phòng về vấn đề di trú cho họ thấy rằng là cái hạnh kiểm của mình đã tốt trở lại, mình đã không làm một cái gì sai từ ngày đó đến giờ. Quý vị cứ nghĩ đi, 3 năm quản chế và 5 năm chờ đợi là 8 năm trời. Trong 8 năm trời đó, mình chứng minh cho họ thấy rằng là mình là một cái người có hạnh kiểm tốt. Cái đó không phải là dễ. Nhất là có những người ở dưới cái tình trạng bị căng thẳng hay là ở dưới những cái tình trạng bị áp bức trong cuộc sống. Khó mà họ có thể làm được cái việc đó lắm. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị rơi vào những cái tình trạng như vậy, quý vị nên tìm đến sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ của những người tâm lý học để họ có thể giúp cho mình. Nếu quý vị không có đủ khả năng về tài chính thì quý vị có những cái văn phòng bất vụ lợi, họ sẵn sàng làm việc đó cho quý vị với một cái chi phí rất là thấp. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Và bây giờ tôi muốn nói đến những cái chữ mà nó gọi là cái từ ngữ nghệ thuật. Như là chúng ta rất là thông thường nói là tôi ở dạng thường trú dân, tôi là dạng công dân Hoa Kỳ, tôi là dạng người hôn phu hôn thê. Nhưng mà quý vị biết không, cái chữ dạng đó nó là một cái từ ngữ nghệ thuật. Và trong cái bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, nó được dùng với những cái gì nó xảy ra trong cái dạng đó, hợp với cái người đã được cái dạng đó. Và cái người đó có được một cái vị trí hợp pháp để đứng ở trong quốc gia này với cái dạng đó. Cái câu nói là tôi được chấp thuận vào Mỹ hợp pháp để trở thành thường trú dân, có nghĩa là cái dạng của mình là mình được vào đây hợp pháp và mình được có cái privilege, ha, không phải là cái quyền mà là cái privilege để mà mình sống liên tục ở quốc gia Hoa Kỳ và là một người định cư dựa theo điều luật di trú ở Hoa Kỳ này. Quý vị thấy cái chữ đó không có phải là dễ. Và cái người không là công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này thường thường có được cái dạng thường trú dân một trong hai cách rất là đặc biệt. Một là họ được bước vào Hoa Kỳ là một người thường trú dân. Những người được bảo lãnh bởi gia đình, khi quý vị bước vào đến cửa khẩu, quý vị được họ khám xét. Khám xét đây không phải là khám xét người của mình, mà họ khám xét đây là họ xem lại giấy tờ của mình. Ok, họ xem rằng là mình có đầy đủ giấy tờ không, rồi lúc đó họ mới cho mình bước vào Hoa Kỳ với cái tem, và cái tem đó cho mình được phép ở đây và cho mình được phép lấy thẻ xanh. Hay là có những người bước vào Hoa Kỳ trở thành thường trú dân sau khi đã ở Hoa Kỳ này, những người mà qua đây đi du lịch xong rồi tìm được sự thương yêu, tìm được người thương, người yêu mình ở đây, hay là gặp lại cố nhân, rồi thì là hàn gắn lại sự thương yêu, rồi thì là người mà mình gặp đó là một người công dân Hoa Kỳ, thì họ sẽ bảo lãnh lại mình ở đây và họ sẽ chuyển diện, xin lỗi, và mình sẽ là người chuyển diện để lấy cái thẻ xanh. Những người đó cũng có cái dạng được gọi là thường trú dân. Okay. Hai cái nó khác nhau. Một là mình được phép vào Mỹ, hai là mình chuyển diện của mình ở Mỹ. Nhưng mà cả hai trường hợp đều được gọi dưới một cái từ ngữ là thường trú dân. Cho nên khi chúng ta muốn được chuyển diện ở Hoa Kỳ này mà không phải đi về Việt Nam để mà được bảo, được phỏng vấn rồi thì này kiểu thứ, thì quý vị phải làm cái hồ sơ cho nó đúng. Tại vì sao thưa quý vị? Vì khi quý vị vào Hoa Kỳ, lúc đó quý vị chỉ được có một cái visa để mà ở đây một thời gian ngắn thôi. Ok. Và một khi mà quý vị đã quyết định làm cái việc này, thì đến lúc mà quý vị được cái sự chấp thuận nếu may, nếu làm đúng hồ sơ, nếu làm đúng phương thức thì quý vị sẽ có thẻ xanh. Nhưng nếu vì lý do này hay lý do khác mà cái hồ sơ này bị từ chối thì đến lúc đó quý vị đã được bị cấm không được vào Mỹ này từ 1 năm, xin lỗi, từ 3 năm cho tới 10 năm rồi. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy cẩn thận trong những vấn đề khi chúng ta quyết định để mà làm hồ sơ chuyển diện ở Hoa Kỳ này. Những người mà qua đây dưới cái dạng thăm viếng xong rồi muốn xin gia hạn thì quý vị cũng phải cẩn thận, là vì khi quý vị xin gia hạn, không phải là chính phủ Hoa Kỳ hay là sở di trú phải cho quý vị cái sự gia hạn đó, cho dù là quý vị có đưa những cái lý do gì đi chăng nữa, họ cũng phải cứu xét. Và đến lúc họ cứu xét, họ từ chối rồi thì có lẽ chúng ta đã ở quá cái thời hạn visa của mình 6 tháng rồi. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ trong 3 năm. Mình không muốn làm như vậy nhé. Vì vậy khi chúng ta qua đây, nhất là những người đi qua đây với một cái visa mà được đóng ở trên cái passport của mình là 1 năm á, nhiều người cứ nói là ơ tôi có visa 1 năm, tại sao không cho tôi ở đây sao 1 năm mà cứ cho tôi có vài tháng. Hay là có những người bước vào nói rằng là tôi vào đây để mà làm cái việc gì đó đặc biệt gì đó, đám cưới gì đó hay sao đó, thì là tôi chỉ muốn ở 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần gì đó. Thì là những người nhân viên hải quan ở phi trường họ sẽ đóng cái dấu cho mình ở 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Và nếu mình muốn ở thêm, khó mà xin gia hạn. Cho nên nếu chúng ta có được cái visa và đến phi trường thì chúng ta nên xin ở lại. Cho tôi bao nhiêu lâu thì tôi ở lại để tôi thăm gia đình, để cho họ cho mình ít nhất là 6 tháng. Cái visa mà chúng ta được có tem đó, nó chỉ là cái giấy, chỉ là một cái dấu để mà mình có thể bước tới phi trường thôi. Còn ở phi trường, cái người nhân viên hải quan ở phi trường họ có quyền, họ cho mình bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, chứ không phải là mình muốn là được. Ok. Rồi, khi chúng ta nói đến cái điều khoản mà nó áp dụng cho những người không là công dân Hoa Kỳ, là thường trú dân ở cảng phi trường, thì chúng ta biết rằng là Quốc hội khi họ nghĩ đến những vấn đề này, họ biết rằng là một người đã được bước vào Hoa Kỳ và một người đã được cho vào Hoa Kỳ hợp pháp là một người thường trú dân là hai tình trạng khác nhau. Ok, cho nên nếu chúng ta là những người đang đứng vị trí là thường trú dân, thưa quý vị, xin quý vị hãy xem lại. Xin quý vị cố gắng nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì chỉ khi quý vị làm công dân Hoa Kỳ thì cái việc mà có thể bị trục xuất nó không có thể nào xảy ra được nữa. Ok, những người mà làm thường trú dân rồi bị đi ra tòa về những cái vấn đề về hình sự, những vấn đề về thuốc cấm, những vấn đề gì đó, luôn luôn cái người chánh án đó đều nói với quý vị đây là cái cơ hội độc nhất mà quý vị có. Đừng làm những cái hình sự này một lần thứ hai, sẽ không có được quyền xin bãi nữa đâu. Ok, đó là khi mà chúng ta ra tòa di trú để xin tòa di trú cho chúng ta được nộp đơn để mà xin bãi cái vấn đề trục xuất. Trong cái việc làm ở trên tòa di trú, những cái tùy theo từng cái trường hợp một, cái trường hợp người này có tội về thuốc cấm, mà thuốc nào, đi tù như thế nào. Cái trường hợp mà một người ở Hoa Kỳ này mang một cái tội ăn cắp vặt một lần thì không sao, nhưng hai lần, ba lần, bốn lần thì lại phải như thế nào. Rồi cái vấn đề là cái người này ở Hoa Kỳ này mang cái tội sắc nhiễu tình dục, cái tội đó là cái tội gì ở dưới điều luật hình sự của tiểu bang thì có thể cứu vãn được không. Cái người này mang cái tội gọi là bạo hành trong gia đình mà không phải một lần rồi bị thương làm thương tích cho người khác thì có thể cứu vãn được không, hay là làm như thế nào để mà chúng ta được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ thay vì phải bước ra khỏi nước Mỹ. Khi chúng ta phải bước ra khỏi nước Mỹ thì cái việc mà chúng ta trở lại sẽ coi như là không có nữa rồi. Khó lắm chứ không phải không. Nhưng mà không phải là không thể được. Tại vì thưa quý vị, ví dụ như cái người này họ ở đây là một thường trú dân, rồi họ mang cái tội bạo hành trong gia đình, nhưng mà họ lại mang thêm cái tội gọi là cái gì, hành hung người với một cái vũ khí. Nhưng mà cái vũ khí đây không phải là cái vũ khí mà là cái xe. Rồi thì là họ bị kết tội hình sự, rồi họ thi hành cái điều kiện là bị kết tội tù bao nhiêu năm, rồi thì là di trú, trục xuất họ ra khỏi nước Mỹ. Bao nhiêu năm trôi qua, mười mấy năm trôi qua, ngày hôm nay họ muốn xin được trở lại Hoa Kỳ vì họ có người thân, có mẹ già, có bà ngoại già là những người công dân Hoa Kỳ. Thì người mẹ khi là công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh con. Ở cái lĩnh vực đó, Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ chỉ nhìn vào cái hồ sơ bảo lãnh, họ thấy rằng là ô, sự liên hệ giữa mẹ và con, mẹ là công dân Hoa Kỳ, ok, chấp nhận. Nhưng mà rồi đến cái lĩnh vực xin vào Hoa Kỳ với cái visa, đến lúc đó mới là cái khó khăn nhất, để làm sao cho counselor, cho tổng lãnh sự ở nơi quốc gia, tổng lãnh sự Hoa Kỳ á, ở nơi quốc gia cái người này đang sống, chấp nhận và xin cho họ được bãi bỏ cái việc mà họ đã làm sai. Khó khăn lắm thưa quý vị, cực nhọc lắm chứ không phải không. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề về di trú, xin quý vị hiểu cho rằng là cái việc để mà trở thành một người công dân Hoa Kỳ ở nước này không phải là dễ. Tôi mong rằng là những người đang đứng ở cái vị trí là thường trú dân, cho dù quý vị không có vấn đề gì đi chăng nữa, quý vị cũng nên cố gắng hết mình để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì ngày hôm nay, cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là cái đơn nó rất là dài, nó 21 trang lận. Thứ hai, cái việc mà quý vị học 100 câu hỏi nó không có thêm bao nhiêu hết, cho nên nó dễ hơn cho quý vị. Là vì quý vị không có phải thắc mắc thêm, không phải học thêm. Quý vị đừng chờ cho đến lúc cái 100 câu hỏi đó nó trở thành khó khăn hơn. Tại vì quý vị biết, luật thì nó thay đổi qua năm tháng. Như tôi đã nói về lịch sử của di trú của Hoa Kỳ này từ năm 1700 mấy chục cho đến bây giờ. Nó thay đổi rất là nhiều. Ha, ngày xưa thì con á, muốn làm công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ thì cả bố với mẹ phải là công dân Hoa Kỳ. Mà ngày hôm nay thì chỉ có bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con dưới 18 tuổi sẽ được làm công dân Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta không lợi dụng những cái lúc mà nó không có khó khăn như vậy để đạt được những cái kết quả mà mình muốn? 100 câu hỏi nó không có khó đâu. Ngày nào rồi tôi sẽ tôi sẽ đưa một cái phương cách rồi coi như là một cái bài chỉ cho quý vị làm sao để mà học cho thành công, để khi quý vị đi thi làm công dân Hoa Kỳ, cái việc đó nó không còn là khó khăn cho tất cả mọi người nữa, để chúng ta có thể tất cả đều là công dân Hoa Kỳ của quốc gia này, và chúng ta sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Cái chức vụ làm công dân Hoa Kỳ đó nó mang theo cái phiếu bầu cử, chúng ta được quyền đi bầu. Nó rất là quan trọng. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người hãy xem lại. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể làm hẹn và lên nói chuyện với tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717. Không có con đường nào ngắn gọn cả thưa quý vị. Con đường nào đi cũng phải trải qua chông gai. Và khi chúng ta trải qua chông gai, đến lúc chúng ta đạt được cái thắng lợi thì chúng ta mới thấy rằng là đó mới thật sự là cái vinh quang. Và nếu chúng ta phải khó khăn để mà học, thì khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì đó là một cái phần thưởng cho quý vị và cho chính cả tôi nữa. Tại vì nếu tôi được cái sự giúp, được cái cơ hội giúp đỡ quý vị thì tôi rất là hân hạnh. Và một khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ thì cả tôi và quý vị đều cầm tay nhau nhảy mừng, vì đó là một cái kết quả cho cái sự hợp tác của người luật sư và người thân chủ. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật vui tươi, an bình và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị, xin cảm ơn Khánh Thi.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ bảo lãnh, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose. Chúc quý khán giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an.